thêm 4 nhân viên kiểm ngư Việt Nam bị thương hôm qua sau khi bị các tàu Trung Quốc đâm húc, xịt vòi rồng, đuổi ra khỏi khu vực gần giàn khoan Hải Dương 981 mà Bắc Kinh đầu tháng này đưa vào vùng biển Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, hiện nay Trung Quốc vẫn duy trì trên 100 tàu các loại, bao gồm tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu khu trục tên lửa và tàu quét mìn. Thêm vào đó, Bắc Kinh còn điều động vô số tàu cá xung quanh giàn khoan để ngăn cản các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam và sẵn sàng lao vào tàu cá Việt hoạt động trên vùng biển Hà Nội nói thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Trao đổi với chúng tôi tối ngày 26 tháng 5, ông Hà Lê, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết tình hình tại điểm đóng này vẫn hết sức căng thẳng. Hầu hết tàu Việt Nam đã bị hư hại do Trung Quốc tấn công. Ông Hà Lê.
Có 4/4 kiểm ngư viên của chúng tôi bị thương cũng do Trung Quốc đâm và phun vòi rồng. Hiện tại thì 4 kiểm ngư viên chúng tôi cũng đã cơ bản bình phục, cũng đang tiếp tục làm nhiệm vụ rồi.
Thế còn tình hình tàu bè ở phía Việt Nam như thế nào ạ? Có hư hỏng như thế nào không thưa ông?
Tàu bè thì với cái sự thiếu khích của Trung Quốc như vậy thì hầu hết tất cả các cái tàu kiểm ngư của chúng tôi thì đều bị đâm va, bị phun nước và bị hư hại.
Thống kê cho tới nay thì hư hại đó, cái số đó là bao nhiêu thưa ông ạ?
Dạ, tôi nói là hầu hết đấy.
Hầu hết trong tổng số bao nhiêu thưa ông cho biết?
Có lẽ cái này thì tôi cũng chưa thể cung cấp được ạ.
Nếu mà so sánh lực lượng giữa đôi phía đó, thì không biết là lực lượng phía Việt Nam và lực lượng phía Trung Quốc có cái sự tăng cường tàu bè như thế nào không trên thực địa thưa ông?
Trong một vài ngày gần đây thì phía Trung Quốc cũng không tăng cường trên lực lượng, nhưng mà chỉ có tăng đến mức độ gây hấn thôi. Chứ còn họ cũng không thể tăng cường trên lực lượng.
Dạ, như vậy là vẫn hơn 130 tàu hiện diện tại đó phải không ạ? Con số đó vẫn như vậy.
Mấy ngày hôm nay thì Trung Quốc còn khoảng 113 tàu, nhưng mà thông tin mới nhất là 113 tàu. Có một số cái tàu quân sự hoạt động để trong cái vùng biển đấy nữa.
Tin nói là có thêm những cái tàu cá của Trung Quốc nhưng mà dường như là không để hoạt động mà để cản trở tàu của Việt Nam. Thưa có đúng không thưa ông?
Vâng, cái này tôi xin khẳng định là cái đội tàu cá của Trung Quốc hoàn toàn không ra đây với mục đích khai thác mà ra đây với mục đích tham gia cùng các cái tàu xuất phát của Trung Quốc để cùng đột phá cái lực lượng của Việt Nam để uy hiếp cái tàu của ngư dân Việt Nam đang khai thác tại vùng biển đó.
Cái số lượng tàu cá mà gọi là để uy hiếp đó thì khoảng chừng bao nhiêu thưa ông ạ?
Cái này thì tôi xin phép là cũng tôi xin cấp chính xác được ạ.
Thế còn phía Việt Nam, lực lượng phía Việt Nam thì có tăng cường thêm tàu hay như thế nào không trước cái sự tăng cường ở phía Trung Quốc như thế thưa ông?
Lực lượng Việt Nam thì chúng tôi là kiên trì đấu tranh bằng các cái biện pháp hòa bình. Nhưng là chủ trương của chúng tôi là chưa có tăng cường thêm đối các cái lực lượng các phương tiện trị. Đặc biệt là đến cái thời điểm này thì chúng tôi chưa hề đưa bất kỳ một cái tàu thuộc lực lượng quân sự nào ra cái khu vực đó cả. Tôi xin nhấn mạnh lại là hiện tại hoàn toàn trong khu vực đó cái lực lượng của Việt Nam là lực lượng dân sự gồm cảnh sát biển Việt Nam và kiểm ngư Việt Nam.
Thời gian đầu đó thì những cái tàu của Việt Nam khi mà tiếp cận và bị tàu Trung Quốc uy hiếp đó thì có đáp trả lại, nhưng mà sau đó thì phía Việt Nam đã đổi chiến thuật là không đáp trả mà mỗi khi bị Trung Quốc đuổi thì mình bỏ chạy ra ngoài. Thế thì tình hình hiện nay, cái chiến thuật hiện nay như thế nào ạ? Có thay đổi gì nữa không thưa ông?
Cái mục đích cũng như phương pháp đấu tranh của chúng tôi là hoàn toàn không thay đổi. Hiện tại chúng tôi hoàn toàn là đấu tranh bằng hòa bình, đấu tranh bằng việc tuyên truyền cái sự xâm phạm trái phép của Trung Quốc. Bên cạnh đó thì chúng tôi đã chủ động tránh né những sự va chạm cố ý của phía Trung Quốc để hạn chế đến mức tối đa những cái hư hỏng thiệt hại của lực lượng của chúng tôi.
Phía Trung Quốc họ vẫn cương quyết không có một cái động thái nào chứng tỏ họ sẽ nhượng bộ và họ còn tăng cường thêm nữa để bảo vệ cái giàn khoan của họ. Thì phía Việt Nam có cái cách nào để lay chuyển được tình thế không ạ? Để mà nắm được cái thế chủ động hơn trong cái việc chống vi phạm chủ quyền hoặc là bảo vệ chủ quyền của Việt Nam thưa ông?
Hiện tại chúng tôi sử dụng rất nhiều biện pháp, cho nên tôn chỉ là tất cả các biện pháp đấy đều trên cơ sở là tôn trọng cái pháp luật Việt Nam cũng như là pháp luật quốc tế và phải đấu tranh trên toàn hoàn toàn trên cái phương thức hòa bình. Và vì vậy thì cái quan điểm mục tiêu của chúng tôi là quyết tâm là đấu tranh đến cùng cho đến khi để Trung Quốc rút cái giàn khoan này.
Nhưng mà cái phương pháp đấu tranh hiện nay thì dường như là cứ hệ Trung Quốc yêu cầu mình đi ra khỏi cái khu vực giàn khoan đó thì mình bắt buộc phải chạy ra ngoài. Thì như thế thì cái phương pháp này liệu chăng là nó có đem lại được một cái hiệu quả nào như mong muốn thưa ông ạ? Trong cái việc khẳng định chủ quyền của mình đó thì hình như là mình không có một cái bước tiến nào hết. Có biện pháp nào cương quyết hơn không ạ?
Và chúng tôi đã vẫn kiên trì các cái biện pháp đấu tranh của tôi và kết hợp với nhiều biện pháp khác.
Những biện pháp khác mà ông nhắc tới đây là những biện pháp như thế nào thưa ông?
Vậy chúng tôi đấu tranh trên con đường ngoại giao, chúng tôi tạo cái sự ủng hộ của bạn bè trong nước và quốc tế để hiểu rõ cái cuộc đấu tranh chính nghĩa của chúng tôi.
Thưa, có ý kiến cho rằng là có lẽ như là phải chờ phía Trung Quốc tự động họ rút giàn khoan về như là cái thời hạn họ thông báo trước đây đó là tháng 8 thì mới có vẻ là thay đổi được tình hình. Chứ còn hiện bây giờ thì khó có cái cách nào có thể thay đổi được thực trạng ở đó. Ý kiến của ông như thế nào?
Cái này thì tôi cũng không thể nào mà trả lời kịp được vì cái tình hình nó hiện tại nó vẫn đang rất là phức tạp như vậy.
Nếu mà mình tiếp cận trên biển không được thì có cái cách nào tiếp cận trên không không thưa ông ạ?
Hiện tại chúng tôi chưa tính đến cái việc là sẽ tiếp cận trên không.
Vì lý do như thế nào thưa ông?
Cái này chính xác là có lẽ chúng ta không nên đi sâu vào những cái này. Và có lẽ là tôi nghĩ là những cái thông tin mà tôi cung cấp cho quý đài là cũng đã tương đối đầy đủ rồi. Cảm ơn quý đài và cũng rất mong quý đài là đưa tin một cách rất là trung thực chính xác về cái tình hình ở đây để cho quý độc giả hiểu được rõ cái bản chất của sự việc.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Dạ vâng.
Truyền thông trong nước đưa tin, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh sẽ sang Mỹ thảo luận với Ngoại trưởng Hoa Kỳ về vấn đề giàn khoan hải dương của Trung Quốc. Việt Nam chưa công bố thời điểm cụ thể, nhưng nói rằng chuyến đi đáp lời mời của Ngoại trưởng John Kerry nhân cuộc điện đàm về tranh chấp Biển Đông với Ngoại trưởng Phạm Bình Minh hôm 21 tháng 5 vừa qua. Đôi bên dự kiến sẽ thảo luận về hợp tác song phương và các vấn đề trong khu vực và quốc tế mà đôi bên cùng quan tâm. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói, việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan hải dương 981 trong thềm lục địa Việt Nam cũng sẽ được thảo luận trong cuộc gặp sắp tới giữa Ngoại trưởng Việt-Mỹ. Việt Nam tuyên bố chuẩn bị kiện giàn khoan của Trung Quốc. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam loan báo Hà Nội đang đúc kết các tài liệu cần thiết để kiện ra tòa án quốc tế việc Trung Quốc đặt giàn khoan xâm phạm chủ quyền Việt Nam và tấn công tàu Việt Nam. Truyền thông trong nước dẫn lời ông Nguyễn Hạnh Phúc hôm 24 tháng 5 nói Việt Nam phải hành động nếu Bắc Kinh không có động thái rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam. Nhưng ông nhấn mạnh hành động của Việt Nam là các biện pháp ngoại giao, hòa bình, tuân thủ luật quốc tế. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam nói, Việt Nam có đủ chứng cứ về pháp lý và lịch sử trong việc này. Đáp câu hỏi liệu Quốc hội Việt Nam sẽ ra nghị quyết hay tuyên bố về vấn đề Biển Đông hay không? Ông Phúc nói, việc này còn tùy tình hình và mức độ để ứng phó cho phù hợp. Vì Việt Nam, theo lời ông, cần khéo léo để vừa giải quyết được vấn đề Biển Đông, vừa giữ được mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, Việt Trung. Tiến sĩ Nguyễn Nhã, chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu về vấn đề Biển Đông cho rằng quyết định của Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế tuy chậm nhưng vẫn còn cần thiết.
Dùng ngoại giao mà không được thì phải dùng pháp lý thôi. Thế thì giờ không cách nào thì các tôi nghĩ việc đưa ra tòa cũng là chuyện bình thường để giải quyết một cách hòa bình. Bởi vì trong cái thế giới hiện nay thì phải tôn trọng luật pháp quốc tế.
Việt Nam nói Bộ Ngoại giao đã 26 lần đề nghị trao đổi với Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh chỉ bố trí một cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam. Ông Phúc cũng bác tin cho rằng một nhóm đại biểu Quốc hội Việt Nam gặp các đối tác phía Trung Quốc để thảo luận vấn đề Biển Đông. Hai người bị tù vì biểu tình bạo động chống Trung Quốc. Hai công nhân Việt Nam ngày 25 tháng 5 bị tuyên phạt tổng cộng tới 48 tháng tù về tội trộm cắp, gây rối trật tự và làm hỏng tài sản trong các vụ biểu tình bạo động chống Trung Quốc ở Bình Dương hôm 13 tháng 5. Tòa tuyên án Châu Minh Tường 1 năm tù và Lê Văn Nghiêm 3 năm tù. Đây là hai bị cáo bị đưa ra xét xử đầu tiên trong số hàng trăm người đang bị tạm giam chờ truy tố với cáo buộc kích động gây rối, đập phá tài sản các công ty nước ngoài ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam giữa tháng này. sau các vụ bạo động chống Trung Quốc tại các khu công nghiệp Bình Dương và Hà Tĩnh dẫn tới chết người. Các cuộc tuần hành chống Trung Quốc tại nhiều miền đất nước đã bị Việt Nam trấn dẹp từ ngày 18 tháng 5. Trong khi đó, hàng trăm người tại Hồng Kông, đa số là người Việt sinh sống ở đây, hôm 25 tháng 5 xuống đường biểu tình ôn hòa với quốc kỳ Việt Nam, băng rôn và khẩu hiệu phản đối Trung Quốc, yêu cầu Bắc Kinh rút giàn khoan 981 ra khỏi khu vực chủ quyền của Việt Nam.